Những thiếu nữ cô đơn, chương 3. Avila. Sự tĩnh lặng giống như một màn tuyết rơi dịu dàng, mềm mại và yên ắng, da vuốt như tiếng thì thầm của một làn gió mùa hạ, lặng lẽ như sự di chuyển của các vì sao. Nữ thư viện dòng khổ hạnh Citation nằm bên ngoài tường thành thị trấn Avila, thành phố cao nhất nước Tây Ban Nha, cách thủ đô Madrid 112 cây số về phía tây bắc. Thư viện này đã được xây dựng cho sự tĩnh lặng. Các nội quy đã được tuân thủ từ năm 1601 và vẫn giữ nguyên không hề thay đổi qua suốt nhiều thế kỷ, nghi thức tế lễ, rèn luyện tâm linh, sự cách ly triệt để, sự hành xác để sám hối và sự tĩnh lặng, mãi mãi là sự tĩnh lặng. Tu viện là một quần tụ các tòa nhà bằng đá tứ giác giản dị, dây quanh một hành lang thống lĩnh bởi một ngôi giáo đường. Chung quanh khoảng sân ở trung tâm, các cửa giòm mở ngõ cho phép ánh sáng rót vào trên những phiến đá lát sàn bề thế, nơi các nữ tu sĩ thường lướt qua không một tiếng động. Có 40 nữ tu tại tu viện, cầu nguyện trong giáo đường, sinh hoạt trong nhà tu. Tu viện tại Avila là một trong 7 tu viện còn sót lại, một kẻ sống sót trong số hàng trăm tu viện khác đã bị tàn phá bởi cuộc nội chiến, giữa một trong những thời kỳ có nhiều phong trào chống giáo hội diễn ra tại Tây Ban Nha trong suốt nhiều thế kỷ. Dòng tu kính Citation được tận hiến trọn đời cho sự cầu nguyện mà thôi, đó là một nơi không còn mùa màng và thời gian, và những ai đã vào đây là cách ly vĩnh viễn với thế giới bên ngoài. Đời sống của Citation là nguyện ngắm và ăn năn. Thánh lễ được cử hành hàng ngày và sự giam hãm mình là trọn vẹn và miên diễn. Tất cả các nữ tu sĩ thường gọi là các chị, ăn mặc giống hệt nhau, y phục của họ cũng như mọi thứ khác trong tu viện đều mang dấu vết của chủ nghĩa tượng trưng qua bao thế kỷ. Áo choàng gồm áo thụng và mũ trùm đầu, tượng trưng cho sự hồn nhiên và giản dị, áo dài thắt ngang lưng bằng vải, nói lên sự chối bỏ những công việc của trần thế và sự hành xác. Vải hoàng giai, những tấm khăn vuông nhỏ bằng vải len, choàng trên vai, biểu trưng cho sự sẵn sàng lao động. Một khăn trùm, một tấm khăn bằng vải xếp nếp phủ trên đầu, vòng quanh cằm, hai bên mặt và cổ là hoàn tất bộ đồng phục. Bên trong các bức tường tu viện là một hệ thống các hành lang và cầu thang nội bộ nối liền phòng ăn, phòng cộng đồng, các xà lim và nhà nguyện. Khắp mọi nơi mọi chốn đều có một không khí thanh thang, sạch sẽ và lạnh lẽo. Những cánh cửa sổ mắc cáo bằng dáng ốp chắc nịch nhìn xuống một khoảnh giường tường dây tứ di. Mỗi cửa sổ đều có hàng song sắt che chắn và nằm ở quá tầm nhìn để không thể bị bất cứ một điều gì ở bên ngoài làm chia trí, phân tâm. Phản xá, phòng ăn, dài và khắc khổ. Các cửa sổ đều đóng cửa chớp và che màn. Các ngọn nến cắm trong các chân nến cổ xưa hắt những chiếc bóng gợi nhớ lên trần nhà và vách tường. Suốt 400 năm, bên trong các vách tường tu viện này không có gì thay đổi. Ngoài trừ các khuôn mặt, các nữ tu không có của tư hữu vì họ đã khát khao được nghèo khó, nỗ lực noi gương của Chúa Kitô. Bản thân ngôi giáo đường cũng không hề có những thứ trang trí, ngoài trừ một cổ thập tự giá bằng vàng rồng vô giá, vốn là một của dân hiến từ lâu đời của một kẻ tân tòng giàu có. Vì cớ thập tự giá đó quá ư lạc điệu với vẻ khổ hạnh của dòng tu, nên nó đã được lưu giữ ở một nơi khuất mắt trong một cái tủ ở phòng ăn. Một thập tự giá bằng gỗ thường được treo trên cung thánh của giáo đường để thay thế. Các phụ nữ chia sẻ cuộc sống mình với Chúa, cũng sống, cũng làm việc, cùng ăn và cùng cầu nguyện với nhau, vậy mà họ không bao giờ chạm vào người nhau và không bao giờ nói. Nhưng ngoại lệ duy nhất được phép là khi họ xem lễ Misa hay khi nghe mẹ bề trên Prior Petina ngỏ lời cùng họ trong chốn riêng tư của văn phòng bà. Thậm chí lúc đó, họ cũng sử dụng tối đa một thứ ngôn ngữ ra dấu cổ xưa. Mẹ bề trên là một nữ tu ở tuổi thất tuần, một phụ nữ có khuôn mặt tươi sáng như một con chim cầu đỏ, hớn hở và đầy nghị lực, kẻ lấy làm tự hào trong cõi an bình và vui thỏa cuộc đời sống trong tu viện. Vui thỏa cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa, là kẻ cực lực che chở cho các nữ tu của mình. Bà cảm thấy đau đớn khi nhất thiết phải áp dụng kỷ luật còn hơn là kẻ chịu hình phạt nữa. Các nữ tu bước qua những hành lang và những hàng hiên với đôi mắt cúi gằm. đôi tay khoanh lại lấp trong tay áo để ngang ngực đi qua đi lại các nữ tu bạn mà không nói một lời hay có một dấu hiệu nhận nhau nào. Tiếng nói duy nhất của tu viện là những tiếng chuông mà Victor Hugo đã gọi là vở opera của các tháp chuông. Các nữ tu xuất thân từ các nguồn gốc khác nhau và quy tụ về đây từ nhiều xứ sở khác nhau. Gia đình của họ là giới quý tộc, nông dân, binh sĩ. Họ đến dòng tu như những người giàu và nghèo, học thức và dốt nát, khốn khổ và quyền quý. Nhưng giờ đây họ là một. Trước mắt Thiên Chúa, hiệp nhất trong niềm khát vọng được phối ngẫu đời đời cùng Chúa Giê-xu. Những điều kiện sinh hoạt tại dòng tu thật là khắc nghiệt. Về mùa đông, trời lạnh như cắt da, một ánh sáng tê tái, buốt cống, len lách qua những khung cửa sổ bọc chì. Các nữ tu ngủ với đầy đủ quần áo trên người, trên những tấm nệm rơm phủ bằng những tấm len thô. Mỗi người có một xà lim riêng, nhỏ xíu, đồ đạc chỉ có độc một tấm nệm và một chiếc ghế có lưng dựa thẳng đơ. Không có bồn rửa mặt, một chiếc bình nhỏ bằng đất và một cái chậu nằm ở một góc trên sân nhà. Chưa hề có một nữ tu nào từng được phép bước vào xà lim của người khác, ngoại trừ mẹ bề trên Bettina. Không hề có bất kỳ một thứ giải trí nào, chỉ có làm việc và cầu nguyện. Có những khu vực lao động như đan lát, đóng sách, dệt và làm bánh mì. Mỗi ngày có 8 giờ kinh nguyện, kinh sớm, kinh ngợi khen, kinh đầu ngày, kinh thứ 3, kinh chính ngọ, kinh thứ 5, kinh chiều và kinh cuối ngày. Ngoài những giờ kinh nguyện này ra, còn có những sự thờ phượng khác, lễ chúc phúc, thánh ca và kinh đối đáp. Kinh sớm được cử hành khi một nửa thế giới còn say ngủ và nửa kia đang đắm chìm trong tội lỗi. Kinh ngợi khen, lễ của buổi rạng đông, tiếp theo kinh sớm, và mặt trời mọc được tung hô như hình ảnh của Chúa Kitô toàn thắng và vinh hiển. Kinh đầu ngày là tuần kinh buổi sáng của nhà thờ, cầu xin ân sủng cho công việc của ngày thơm ấy. Kinh thứ ba, cử hành lúc 9 giờ sáng do Thánh Augustine dâng lên cho Đức Chúa Thánh Thần. Kinh chính ngọ lúc 11 giờ rưỡi sáng được diễn đến để dập tắt ngọn lửa đam mê của loài người. Kinh thứ năm được cử hành lặng lẽ lúc 3 giờ chiều giờ Chúa Kitô chết. Kinh chiều là lễ buổi chiều của giáo hội, cũng như kinh ngợi khen là buổi cầu nguyện lúc rạng đông vậy. Kinh cuối ngày là sự hoàn tất, những giờ bé nhỏ của ngày, một hình thức cầu nguyện ban đêm, một sự chuẩn bị cho cái chết cũng như cho giấc ngủ, chấm dứt một ngày trên một cung điệu tuân phục yêu dấu. Manustua Domin Commendo Spiritinomium Redemistino Domin Deus Veritatis. Ở một số tu viện khác, người ta đã bỏ hình thức hành xác bằng roi giọt, nhưng trong những nữ tu viện và tu viện dòng Cistercian, lễ ấy vẫn tồn tại. Ít nhất mỗi lần một tuần. Và đôi khi, hàng ngày, các nữ tu hành hạ thân xác mình bằng nghiêm luật, tên gọi một cây roi dài khoảng 28 cm làm bằng một sợi dây thừng nhỏ bôi sáp, dưới 6 đuôi roi được thắt gút lại khiến cho cơn đau rất khủng khiếp. Roi này được dùng để quất vào lưng, chân và mông. Thánh Bernard ở Clairvaux, vị tu viện trưởng khổ hạnh của dòng Cistercian đã răn dạy: thân thể Đấng Kitô đã bị bầm dập, thân thể chúng ta phải trở nên giống như thân thể đầy thương tích của Chúa chúng ta. Đó là một cuộc sống còn khắc nghiệt hơn bất cứ nhà tờ nào. Vậy mà những người ở trong đó lại sống trong một trạng thái xuất thần ngây ngất mà họ chưa từng được nếm trải ở thế giới bên ngoài. Họ đã bác khước tình yêu nhục thể, sự tư hữu và quyền tự do lựa chọn, nhưng bằng sự chối bỏ những điều này, họ cũng đã chối bỏ luôn sự tham muốn và cạnh tranh, sự thù ghét và ganh tị, cùng tất cả những áp lực và những sự cám dỗ mà thế giới bên ngoài áp đặt. Bên trong tu viện ngự trị một sự bình an chan chứa đều khắp và một cảm giác hân hoan khôn tả được hiệp làm một với Thiên Chúa. Có một sự thanh thản vô biên bên trong các bức tường tu viện và trong tâm hồn của những kẻ sống tại đó. Nếu tu viện có là một nhà tù thì đó là một nhà tù trong vườn địa đàng của Thiên Chúa, với ý thức về một cõi vĩnh hằng chân phúc cho những kẻ đã tự nguyện lựa chọn sống tại đó và vẫn duy trì cảnh sống ấy. Tiếng chuông đổ hồi ở tu viện đã đánh thức nữ tu Lucia dậy. Chị mở mắt, giật mình và mất phương hướng trong chốc lát. Cái xà lim bé tiếu mà chị ngủ trong đó tối đen như hũ đúc. Tiếng chuông báo cho chị biết đã 3 giờ sáng, thời khắc bắt đầu của buổi kinh cầu canh thức, khi mà thế giới bên ngoài vẫn còn chìm trong tăm tối. Mẹ kiếp, ba cái vụ thủ tục lễ nghi này không khéo giết chết ta mất, chị Lucia nghĩ. Chị nằm lại trên chiếc giường bé xíu, không chút tiện nghi, thèm một điếu thuốc lá muốn chết được. Miễn cưỡng, chị cố rước mình ra khỏi giường, bộ quần áo nặng trịch mà chị mặc luôn khi ngủ cọ sát vào làn da nhạy cảm của chị như một tờ giấy nhám. Chị nghĩ đến tất cả những bộ áo ngủ đẹp đẽ do họa sĩ giả kiểu treo trong căn hộ của chị tại Rome và tại biệt thự của chị tại Star. Từ bên ngoài xà lim của mình, chị Lucia nghe được tiếng di chuyển sột soạt, gượng nhẹ của các nữ tu khi họ tụ tập ngoài hành lang. Lười lĩnh, chị làm giường, rồi bước ra dãy hành lang dài, nơi các nữ tu đã xếp thành hàng, mắt cúi gầm. Tất cả bọn họ bắt đầu di chuyển chậm chạp về phía nhà nguyện. Chị Lucia nghĩ, trông họ hệt như một lũ chim cánh cụt ngốc nghếch. Chị không thể hiểu được tại sao những người phụ nữ này lại cố tình dứt đi cuộc đời của họ, từ bỏ tình dục, quần áo đẹp đẽ và cao lương mỹ dị. Ồ, không có những thứ đó thì còn ý nghĩa gì để sống nữa chứ, lại còn những nội quy luật lệ khốn kiếp nữa chứ. Ngày đầu tiên chị Lucia và dòng tu, mẹ bề trên đã căn dặn chị, con phải bước đi mà đầu cúi xuống, hai tay con phải vòng lại giấu dưới áo. Bước từng bước ngắn, đi thong thả, con không bao giờ được tiếp xúc bằng mắt với bất cứ một chị nào khác hoặc thậm chí liếc họ. Con không được phép nói, tai con chỉ được nghe lời của Thiên Chúa. Dân, thưa mẹ bề trên. Suốt trong tháng sau đó, Lucia tiếp nhận những huấn lệnh. Phàm những ngày đến đây không phải đến để hội nhập cùng những người khác, bèn là để sống một mình với Thiên Chúa. Sự cô đơn của tinh thần là điều cốt tủy để hiệp một với Thiên Chúa. Nó được bảo vệ bởi những giới luật của sự tĩnh lặng. Dân, thưa mẹ bề trên. Con phải luôn luôn dâng theo sự tĩnh lặng của đôi mắt. Nhìn vào mắt kẻ khác sẽ khiến con bị phân tâm bởi những hình ảnh vô ích. Dân, thưa mẹ bề trên. Bài học đầu tiên con sẽ học ở đây là tu chỉnh lại quá khứ, thanh tẩy những thói quen cũ và những khuyên hướng trần thế, xóa sạch mọi hình ảnh của quá khứ. Con sẽ thực tập sám hối để gội sạch mình và hành xác để rũ sạch khỏi con sự ương bướng và lòng tự ái. Đối với chúng ta, tiếc hối về những lầm lỗi quá khứ vẫn chưa đủ. Mỗi khi chúng ta khám phá ra vẻ đẹp vô biên và sự thánh khiết của Thiên Chúa, chúng ta sẽ muốn đền bồi chẳng những cho tội lỗi của chính chúng ta, bèn là còn cho mọi tội lỗi từng bị quá phạm. Dân, thưa mẹ thánh thiện. Con phải chiến đấu với ham muốn nhục dục, điều mà thánh răng thập giá gọi là đêm tối của những giác quan. Dân, thưa mẹ thánh thiện. Mỗi nữ tu sống ở trong tĩnh lặng và trong cô đơn như thể chị ấy đã ở trên thiên đường rồi vậy. Trong cõi tĩnh lặng quý giá và tinh tuyền mà chị ấy hằng khao khát, chị ấy có thể lắng nghe được sự tĩnh lặng vô biên và chiếm hữu được Thiên Chúa. Đến cuối tháng đầu tiên ấy, Lucia đã khấn nguyện lần đầu. Vào ngày hành lễ, chị đã để cho người ta cạo nhẵn mái tóc. Đó là một từng trải đầy chấn động. Đích thân mẹ bề trên Prior Grace thực hiện động tác đó. Bà triệu Lucia vào văn phòng của bà và ra dấu cho chị ngồi xuống. Rồi bà bước ra sau lưng chị. Và trước khi Lucia kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì chị đã nghe tiếng kéo cắt đánh xoẹt một tiếng và cảm thấy một cái gì đó đang trì kéo mái tóc chị. Chị khởi sự phản kháng. Nhưng chợt chị nhận ra rằng điều đang xảy ra đây chỉ càng khiến cho sự ngụy trang của chị thêm thuận lợi hơn thôi. Không sao. Chị nghĩ, lúc nào ta cũng có thể nuôi tóc trở lại được mà. Lúc này trông ta sắp giống như một con gà bị giặt lông. Lúc Lucia trở về cái xà lim dung dứt, hắc ám mà người ta đã chỉ định cho chị nghĩ, chỗ này là một ổ rắn. Sàn xà lim gồm mấy miếng dán trần trụi, tấm nệm rơm và chiếc ghế có lưng dựa cứng đơ chiếm gần hết chỗ ở xà lim. Chị thèm quay quắt được cầm một tờ báo. Chị nghĩ, thật rủi quá. Ở đây người ta chưa bao giờ nghe nói đến một tờ báo, chứ đừng nói chỉ là máy thu thanh hay là vô tuyến truyền hình. Không hề có mối dây liên lạc nào với thế giới bên ngoài cả. Nhưng điều khiến cho Lucia cáo tiếc nhất là sự yên lặng khác thường. Cách liên lạc duy nhất là bằng các dấu hiệu bằng tay, và học các dấu hiệu này đã khiến chị phát điên lên được. khi chỉ cần một cái chổi, chị được dạy cho cách di chuyển bàn tay phải dang thẳng từ phải sang trái, làm như thể đang quét vậy. Khi mẹ bề trên bất bình, bà chụm đầu hai ngón tay út của bà đưa về phía trước thân mình ba lần, còn các ngón tay kia ép sát vào lòng bàn tay. Khi Lucia bê trễ trong công việc, mẹ bề trên ấn lòng bàn tay phải của bà lên vai trái của bà. Để quở trách Lucia, bà gãi vào má mình gần chỗ tay phải bằng tất cả các ngón của bàn tay phải trong một chuyển động xuống phía dưới. Lucia nghĩ, Chúa ơi, cứ như thể bà ta đang gãi một vết da cắn. Họ đã đến nhà nguyện, các nữ tu cầu nguyện lặng lẽ, nhưng tư tưởng của chị Lucia thì lại nghĩ đến những điều quan trọng hơn Thiên Chúa. Trong vòng 1-2 tháng nữa, khi cảnh sát thôi lùng kiếm ta, ta sẽ chuồn khỏi cái trại điên này. Sau tuần kinh sáng, chị Lucia cùng với các nữ tu khác bước về phía phòng ăn, lén lút vi phạm nội quy như chị vẫn thường phạm hàng ngày, bằng cách quan sát gương mặt của họ. Đó là cách giải trí duy nhất của chị. Chị thấy thật cực kỳ khó tin khi nghĩ rằng không có một chị nữ tu nào biết được các chị kia mặt mũi ra sao hết. Chị đâm ra say mê trước các khuôn mặt của các nữ tu, một số đã già, một số còn trẻ, vài người xinh đẹp và kẻ xấu xí. Chị không thể hiểu tại sao trong họ đều có gia hạnh phúc như vậy. Có ba khuôn mặt mà Lucia nhận thấy đặc biệt đáng chú ý. Một người là chị Teresa, một phụ nữ xem ra cũng phải ở lứa tuổi 60. Chị ta không đẹp chút nào, vậy mà có một dáng vẻ tinh thần ở con người chị, nó tạo cho chị một nét khả ái gần giống như phi phàm. Có vẻ như chị luôn luôn cười thầm kín, như thể chị mang trong lòng một điều bí mật tuyệt diệu nào đó. Một nữ tu khác mà Lucia nhận thấy rất đáng say mê là chị Graciela. Chị là một phụ nữ đẹp phi thường ở độ tuổi 30. Chị có làn da màu ô liu, nét mặt thanh tú, đôi mắt như hai giếng nước đen lấp lánh. À, rất có thể chị ta đã từng là một ngôi sao điện ảnh, Lucia nghĩ. Chuyện đời chị ta ra sao ta? Tại sao chị ta lại chôn mình trong một nơi hắc ám như thế này? Người nữ tu thứ ba bắt Lucia phải chú ý là chị Megan. Mắt xanh, lông mày và lông mi vàng hoe, chị ở cuối độ tuổi 20 và có vẻ chân thật tươi mát. Chị ta làm gì đây nhỉ? Vô luận là ai trong số các phụ nữ này, họ làm gì đây chứ? Họ bị giam hãm sau những bức tường này, được thí trong cái hốc nhỏ xíu để ngủ, thức ăn thì thiêu thối. 8 giờ đọc kinh cầu nguyện, làm gì khổ sai, ngủ lại rất ít. Họ hẳn phải điên hết rồi, điên hết cả đám. Chị còn khá hơn họ, vì họ bị kẹt cứng ở đây suốt quãng đời còn lại của họ. Còn chị, có lẽ sẽ thoát khỏi chúng này trong 1-2 tháng nữa. Có lẽ là 3, Lucia nghĩ. Đây quả là một nơi trú ẩn tuyệt vời, có quả là điên ta mới vội vã bỏ đi. Vài tháng nữa cảnh sát sẽ thôi lùng kiếm ta. Khi ta rời khỏi đây và rút tiền ra khỏi Thụy Sĩ rồi, có lẽ ta sẽ viết một cuốn sách về cái chốn điên khùng này. Vài ngày trước đó, chị Lucia được gọi đến văn phòng mẹ bề trên để tìm một văn kiện. Trong lúc ở đó, chị đã lợi dụng cơ hội để nhìn qua các hồ sơ. Chẳng may, chị đã bị bắt gặp quả tang đang lén lút tìm tòi lục lạo. Con sẽ ăn năn sám hối bằng biện pháp nghiêm luật. Mẹ bề trên Prioress Bettina ra dấu cho chị như vậy. Chị Lucia cúi đầu một cách nhu mì và ra dấu. Dâng thưa mẹ thánh thiện. Lucia trở về xà lim của chị. Và mấy phút sau, các nữ tu đi qua hàng hiên đều nghe thấy âm thanh dễ sợ của ngọn roi khi nó rít lên trong không khí và cứ quật xuống nữa. Điều mà họ không thể nào biết được, đó là chị Lucia chỉ quật vào chiếc giường mà thôi. Họ đã an tọa trong phòng ăn, 40 nữ tu ngồi nơi hai bàn dài. Chế độ ăn kem của dòng Cistercian là chai lạc tuyệt đối. Vì cơ thể thèm khát thịt nên thịt bị cấm chỉ. Trước lúc rạng đông khá lâu, một tách trà hay cà phê và một vài lạng bánh mì khô được dọn lên. Bữa ăn chính lúc 11 giờ trưa gồm một món súp lỏng, chút đỉnh rau và thỉnh thoảng một miếng trái cây. Mẹ bề trên đã dạy Lucia, chúng ta đến đây không phải là để làm thỏa mãn thân thể của chúng ta, bèn là để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chị Lucia nghĩ, ta chẳng hề cho mèo nhà ta ăn một bữa sáng như thế này nữa là. Ta đã ở đây 2 tháng, và ta dám cá là ta phải sụt mất 5 kg, đúng là một cánh đồng màu mỡ theo kiểu diễn giải của Thiên Chúa. Bữa ăn sáng xong, hai nữ tu bưng một cái nồi rửa chén đến mỗi đầu bàn và đặt xuống đó. Các nữ tu ngồi quanh bàn trao khay ăn của mình cho người nữ, tu giữ nồi rửa chén dĩa. Chị ta rửa từng cái khay, dùng khăn lau khô rồi trao lại cho chủ nhân của nó. Nước trong nồi cứ đục dần và nổi dáng lên. Lucia ghê tởm nghĩ, vậy mà họ cứ sống như thế này cho đến trọn đời họ. Ôi chào, ta cũng không thể than phiền. Sống cái kiểu này thì còn ăn đứt cả cảnh bị ở tù chung thân là khác. Chị sẵn sàng đổi tấm linh hồn bất diệt của mình để lấy một điếu thuốc lá. 500 thước phía dưới đường, đại tá Ramon Acoca và hai tá nhân viên tuyển chọn kỹ lưỡng của GOE, nhóm công tác đặc biệt đang chuẩn bị tấn công nữ tu viện. Chương 4. Đại tá Ramon Acoca có những bản năng của người thợ săn. Ông yêu thích sự săn đuổi, nhưng chính sự giết chóc mới đem lại cho ông sự thỏa mãn bản năng sâu sắc. Có lần ông đã tâm sự với một người bạn, mỗi khi giết lát, tôi lại đạt đến tột đỉnh khoái lạc sướng ngất. Không cứ đó là một con nai, con thỏ hay con người, có một cái gì đó trong việc cướp đoạt mạng sống khiến người ta cảm thấy mình giống như Thiên Chúa. Acoca đã từng phục vụ trong ngành quân báo, và ông đã nhanh chóng nổi tiếng là một sĩ quan ưu tú. Ông không biết sợ, tàn nhẫn và thông minh. Sự hội đủ ba tính cách đó đã khiến cho một trong các cộng sự viên của tướng Franco để ý đến ông. Acoca gia nhập bộ tham mưu của Franco với cấp bậc trung úy. Không đầy 3 năm sau, ông đã dinh thăng đến cấp đại tá, một kỳ tích hầu như chưa từng có. Ông được giao đảm trách nhóm Pha Lăng, một nhóm biệt kích được sử dụng để khủng bố những ai chống đối Franco. Chính trong thời kỳ chiến tranh này, Acoca đã được một thành viên của Opus Mundo triệu tới. Tôi muốn ông hiểu rằng chúng tôi đang nói với ông có sự chuẩn y của tướng Franco. Vâng, thưa ngài. Chúng tôi đã theo dõi ông đại tá. Chúng tôi hài lòng về những điều chúng tôi thấy được. Đa tạ ngài. Thỉnh thoảng chúng tôi có một vài công tác mà có thể nói là rất bí mật và rất nguy hiểm nữa. Tôi hiểu, thưa ngài. Chúng tôi có nhiều kẻ thù, những kẻ họ không hiểu được tầm quan trọng của công việc chúng tôi đang làm. Vâng, thưa ngài. Thỉnh thoảng họ can thiệp vào công việc của chúng tôi không chấp nhận cho chuyện ấy xảy ra. Đúng vậy, thưa ngài. Tôi tin rằng chúng tôi có thể sử dụng một người như ông đại tá. Tôi nghĩ chúng ta hiểu nhau. Vâng, thưa ngài, tôi rất vinh hạnh được phục vụ. Chúng tôi muốn ông cứ tại ngũ, như thế rất có ích cho chúng ta. Nhưng một đôi khi, chúng tôi sẽ cắt cử ông đảm trách các kế hoạch đặc biệt loại này. Xin đa tạ ngài. Ông không bao giờ được nhắc đến việc này. Dĩ nhiên là không, thưa ngài. Con người ngồi sau chiếc bàn ấy đã khiến Acoca thấy khớp. Có một vẻ gì đó đầy đe dọa và đáng sợ nơi ông ta. Vào đúng thời điểm, đại tá Acoca đã được dời đến để đảm trách hàng nửa tá đặc vụ cho Opus Mundo. Như ông đã được báo trước, các công tác này đều hiểm nghèo và rất bí mật. Trong một chuyến công tác loại này, Acoca đã gặp một thiếu nữ yêu kiều, con nhà gia giáo. Mãi cho đến lúc ấy, tất cả phụ nữ đến với ông chỉ là gái điếm hay bọn gái sống bám theo trại lính. Và Acoca đã đối xử với họ thật dã man, khinh bỉ. Một số trong bọn họ đã thực lòng yêu ông, bị lôi cuốn vì sức mạnh của ông và ông đã dành riêng cho họ sự đối xử thậm tệ nhất. Như Susana Seredila thuộc về một thế giới khác hẳn. Cha nàng là một giáo sư tại viện đại học Madrid, còn mẹ nàng là luật sư. Lúc Susana mới được 17 tuổi, nàng đã có thân hình của một người đàn bà và vẻ mặt thần thánh của Đức Mẹ. Ramon Acoca chưa bao giờ gặp bất cứ ai giống như người đàn bà trẻ thơ này. Vẻ yểu điệu thục nữ của nàng gợi lên trong ông một nỗi niềm âu yếm mà ông không hề biết là mình có thể có được. Ông yêu người thiếu nữ một cách điên cuồng và vì những lý do mà cả cha mẹ cô gái lẫn Acoca đều không thể hiểu nổi, cô gái này cũng yêu ông. Trong tuần trăng mật của họ, cứ như thế Acoca chưa hề biết đến một người đàn bà nào khác. Ông đã từng biết sự dâm đảng, nhưng sự hòa hợp giữa tình yêu và niềm đam mê là một điều suốt quãng đời quá khứ ông chưa hề được nếm trải. 3 tháng sau ngày họ cưới nhau, Susana cho biết nàng đã có thai. Acoca sung sướng muốn phát điên. Thêm vào niềm vui sướng của họ, ông còn được bổ nhiệm đến công tác tại ngôi làng Castiblanco nhỏ bé và đẹp đẽ của xứ Basque. Việc đó xảy ra nhằm mùa thu năm 1936, khi cuộc chiến tranh giữa phe Cộng hòa và phe Quốc gia diễn ra ác liệt nhất. Vào một buổi sáng Chủ nhật êm ả, Ramon Acoca cùng vợ đang uống cà phê tại quảng trường làng, thì chợt quảng trường đầy dẫy những người biểu tình gốc Basque. Acoca bảo, anh muốn em về nhà, sắp có chuyện lộn xộn rồi. Nhưng còn anh? Xin em hãy về đi, anh không sao đâu. Đám người biểu tình bắt đầu không còn kiểm soát được nữa. Ramon Acoca nhẹ nhõm nhìn vợ rời khỏi đám đông tiến về một nữ tu viện ở đầu bên kia quảng trường. Nhưng khi nàng đến được tu viện, cửa dòng tu chợt mở tung và đám người Basque võ trang nắp ở bên trong ùa ra dưới súng ống loang loáng. Acoca bất lực nhìn vợ ngã xuống dưới một làn mưa đạn. Chính vào ngày hôm ấy, ông đã thề độc sẽ trả thù người Basque và giáo hội. Và giờ đây, ông đã có mặt ở Avila, bên ngoài một nữ tu viện khác. Lần này họ phải chết. Bên trong tu viện, trong cõi tâm tối của thời khắc trước rạng đông, chị Teresa cầm chặt nghiêm luật, tức là cây roi trong bàn tay phải và quất mạnh suốt ngang thân thể mình. Cảm giác những đuôi roi thắt gút nghiến vào da thịt lúc chị lặng lẽ nhẩm kinh xin thương xót. Chị suýt hét lớn tiếng nhưng không được phép gây tiếng động, cho nên chị nén những tiếng kêu thét vào bên trong mình. Ôi Chúa Giê-xu, xin tha thứ cho con nhân vì tội lỗi con, xin hãy chứng giám cho con đang hành xác mình như Ngài đã bị hành xác, và con gây ra những thương tích trên thân xác con như các thương tích đã bị gây ra trên Ngài. Hãy để cho con chịu đau khổ như Ngài đã chịu đau đớn. Chị suýt ngất đi vì đau đớn, chị khảo đã mình thêm 3 lần nữa, sau đó chị khuỵu xuống quằn quại trên giường. Chị không được làm chảy máu, điều đó bị cấm. Co rúm người lại trước cơn đau dữ dội mà mỗi cử động đều gây ra, chị Teresa cất cây roi trở vào chiếc bao đen của nó và dựng nó vào trong góc xà lim. Nó luôn luôn ở đó để không ngừng nhắc nhở rằng một tội lỗi dù nhỏ nhất cũng đều phải trả giá bằng sự hành xác. Sáng hôm sau, chị Teresa đã vi phạm nội quy khi chị rẽ quanh một góc hành lang, mắt cúi gầm và đâm sầm vào người chị Gracila. Hốt hoảng, chị Teresa đã nhìn vào mặt chị Gracila. Chị liền bẩm báo ngay sự vi phạm của mình, khiến cho mẹ bề trên phải chao mài bất bình và làm dấu cho chị thi hành nghiêm luật. Bà cử động bàn tay phải 3 lần từ vai này sang vai kia, tay bà nắm chặt như thể đang cầm một cây roi, đầu ngón tay cái của bà miết chặt vào bên trong ngón tay trỏ. Nằm trên giường, chị Teresa không làm sao trục khỏi tâm trí mình gương mặt đẹp đẽ phi thường của người nữ tu trẻ tuổi mà chị đã nhìn thấy. Chị biết rằng bao lâu chị còn sống, chị sẽ không bao giờ được nói cùng chị ấy, và thậm chí sẽ không bao giờ được nhìn chị ấy nữa, vì một dấu hiệu thân thiết nhỏ mọn nhất giữa các nữ tu đều bị nghiêm trị. Trong bầu không khí nghiêm nhặt về mặt tinh thần cũng như thể xác, không có bất cứ mối quan hệ nào được phép nảy nở. Nếu có 2 chị nữ tu làm việc gần nhau và có giải thích người bạn thầm lặng bên cạnh mình, mẹ bề trên liền lập tức cách ly họ ngay. Các nữ tu cũng không có được phép ngồi gần cùng một người ở bàn ăn 2 lần liên tiếp. Giáo hội đã gọi một cách tế nhị sự hấp dẫn của nữ tu này đối với một nữ tu khác là một mối thân hữu đặc biệt. Và hình phạt sẽ được thi hành chớp nhoáng và nghiêm khắc. Chị Teresa đã bị hình phạt vì vi phạm điều luật ấy. Giờ đây, tiếng chuông đổ hồi vọng đến chị Teresa như từ một cõi xa xăm dời dợi. Đó là tiếng nói của Thiên Chúa quở trách chị. Trong xà lim kế bên, tiếng chuông vang vọng qua những hành lang của cõi mộng mơ của chị Gracila. Hồi chuông ngân nga hòa lẫn với tiếng cọt kẹt của lò xo giường. Tên người Mo đang tiến lại gần chị, trần truồng như nhộng, cái giống của hắn đã cương cứng, sưng sỉa, 2 tay hắn dương ra để chụp chị. Chị Gracila mở choàng mắt, tỉnh giấc ngay, tim chị đập bồi hồi. Chị nhìn quanh, khiếp sợ, nhưng chỉ có một mình chị trong cái xà lim nhỏ xíu này và âm thanh duy nhất là tiếng chuông đầy sức trấn an, khích lệ. Chị Gracila quỳ xuống bên giường. Ôi Chúa Giê-xu, xin tạ ơn Ngài vì đã cứu thoát con khỏi quá khứ. Tạ ơn Ngài vì niềm vui thỏa chan chứa trong con vì được sống ở đây trong ánh sáng của Ngài. Xin cho con chỉ tự hào trong niềm chân phúc được có Ngài. xin giúp đỡ con hỡi Chúa yêu dấu, được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài, xin giúp con có thể xoa dịu nỗi thống khổ của trái tim cực thánh của Ngài. Chị trỗi dậy, làm giường cẩn thận, rồi tham gia đám rước cùng các chị em nữ tu khác lặng lẽ tiến về ngôi nhà nguyện để xem lễ đầu ngày. Chị ngửi thấy được mùi nến cháy quen thuộc và cảm nhận được những phiến đá đã mòn nhẵn dưới đôi bàn chân đi dép của chị. Hồi đầu, lúc chị Gracila mới nhập tu viện, chị không hiểu được khi mẹ bề trên bảo chị rằng một nữ tu sĩ là một người phụ nữ từ bỏ tất cả mọi sự để có được mọi sự. Lúc đó, chị Gracila mới có 14 tuổi. Bây giờ 17 năm trôi qua, chị đã hiểu được điều ấy rất tỏ tường. Bằng sự nguyện ngắm, chị có được tất cả mọi sự. Vì sự nguyện ngắm là câu trả lời của tâm trí đối với linh hồn. Chuỗi ngày của chị chan chứa sự an bình quyền diệu. Lạy Cha, xin tạ ơn Ngài vì đã để cho con quên lãng. Tạ ơn Ngài vì đã đứng bên cạnh con. Con không tài nào đủ sức đương đầu với cái quá khứ kinh khiếp của con mà thiếu Ngài được. Tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài. Khi lễ đầu ngày kết thúc, các nữ tu trở về xà lim của mình cho đến giờ lễ ngợi khen vào lúc mặt trời mọc. Bên ngoài, đại tá Ramon Acoca và binh lính của ông di chuyển lẹ làng trong bóng tối. Khi họ đến tu viện, Acoca nói, Jem Miro và đồng bọn của hắn có võ trang, phải cẩn thận. Ông ta nhìn tiền viện tu viện, và trong khoảnh khắc, ông lại nhìn thấy một tu viện khác với đám du kích người Bas từ đó xông ra, rồi Susana gục ngã dưới một làn mưa đạn. Đừng mất công bắt sống thằng Miro làm gì, bắn bỏ. Ông bảo. Chị Megan choàng thức giấc vì sự lặng lẽ. Đó là một sự lặng lẽ khác lạ, một sự lặng lẽ di động, một luồng không khí hối hả, một lời thì thầm của nhiều cơ thể. Có những tiếng động mà chị chưa hề nghe trong suốt 15 năm cuộc đời nữ tu của chị. Chị chợt tràn ngập một mối dự cảm về một điều gì đó hết sức tệ hại. Chị lặng lẽ đứng dậy trong bóng tối và mở cửa xà lim. Thật không thể tin được, dãy hành lang bằng đá dài hun hút tràn ngập những người đàn ông. Một gã khổng lồ mặt sẹo đang từ trong xà lim của mẹ bề trên bước ra, vừa nắm lấy cánh tay bà lôi sền sệt. Megan nhìn đăm đăm trong nỗi chấn động. Ta đang nằm mơ, thấy ác mộng. Có lý nào mấy người đàn ông này lại ở đây? Đại tá Acoca hỏi gặng. Chị giấu thằng đó ở đâu? Mẹ bề trên lộ vẻ hãi hùng khôn xiết trên khuôn mặt. Giọng bà run rẩy. Đây là đền thờ của Thiên Chúa. Các ông đang làm ô uế nơi tôn nghiêm. Các ông phải đi ngay. Viên đại tá siết chặt cánh tay bà hơn nữa rồi lắc mạnh người bà. Tôi muốn tên Miro, thưa chị. Cơn ác mộng quá ra là sự thật rồi. Các cửa xà lim khác cũng lục tục mở. Các nữ tu ló mắt ra với vẻ cực kỳ bối rối. Suốt cuộc đời họ, họ chưa hề có một chút xíu kinh nghiệm nào để đương đầu với một biến cố khác thường như thế này. Đại tá Acoca đẩy mẹ bề trên đi chỗ khác, rồi quay sang Patricio Arrieta, một trong các cộng sự viên cốt cán của ông. Lục soát chỗ này, từ trên xuống dưới. Đám thuộc hạ của Acoca bắt đầu phân toán. Xâm nhập vào nhà nguyện, phòng ăn và các xà lim đánh thức các nữ tu còn đang ngủ dậy, rồi sẵn sớm bắt họ đứng lên đi qua các hành lang vào nhà nguyện. Các nữ tu dâng theo không thốt một lời. Chỉ đến lúc này, họ vẫn tuân thủ lời khấn tĩnh lặng của họ. Quang cảnh đó giống như một cuốn phim điện ảnh mà tiếng nói đã được tắt đi. Các thuộc hạ của Acoca bừng bừng một ý thức trả thù. Tất cả bọn họ đều là các đảng viên đảng Pha Lăng, các Phalangist, và họ còn nhớ quá rõ thế nào giáo hội đã quay lại chống đối họ suốt trong thời nội chiến và đã ủng hộ các đảng viên phái trung kiên, các Loyalist chống lại lãnh tụ yêu quý của họ là thống chế Franco. Đây là cơ hội cho họ trả được phần nào mối cụ thù. Sức mạnh và sự tĩnh lặng của các nữ tu đã khiến cho họ càng giận sôi máu hơn bao giờ hết. Lúc Acoca đi ngang qua một xà lim, một tiếng thét từ đó vọng ra. Ông nhìn vào, trông thấy một thuộc hạ của ông đang xé toạc áo khỏi người một nữ tu. Ông cứ tiếp tục đi. Chị Lisa choàng tỉnh dậy vì những tiếng la hét của bọn đàn ông. Chị ngồi bật dậy thất kinh hồn vía. Bọn cảnh sát đến tìm ta rồi. Ý nghĩ đầu tiên của chị là như vậy. ta phải chuồn ngay khỏi chốn này. Không có một lối ra. Ra khỏi tư viện, trừ cái ngõ chính. Chị vội vã đứng dậy, hé nhìn ra hành lang. Cái cảnh đập vào mắt chị mới thật là kinh hoàng. Vậy hành lang không phải tràn ngập bọn cảnh sát. Bèn là lũ đàn ông mặc thường phục có võ trang đang đập phá đèn và bàn. Một cảnh tượng hỗn loạn bày ra khắp nơi khi bọn họ lùng sục qua. Mẹ bề trên đang đứng ngay giữa cảnh hỗn độn, vừa cầu nguyện lặng lẽ, vừa chứng kiến bọn họ xúc phạm chốn tu viện yêu dấu của bà. Chị Megan bước đến bên bà, Lucia cũng đến cùng họ. Lucia hỏi, chuyện quái quỷ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ là ai? Đó là những lời đầu tiên mà chị đã nói lớn tiếng kể từ khi bước vào tu viện. Mẹ bề trên đặt bàn tay phải của bà dưới nách trái 3 lần, dấu hiệu bảo, hãy trốn đi. Lucia trừng mắt nhìn bà, không thể tin nổi. Bây giờ mẹ cứ việc nói được rồi, vì Chúa Kitô, chúng ta hãy ra khỏi nơi đây. Đúng ý tôi muốn nói là vì Chúa Kitô. Patricia, Arita tất tả đến bên Akoka. Chúng tôi đã lục soát khắp nơi rồi, thưa đại tá. Không thấy dấu hiệu gì là có Semiro hay các đồng bọn của hắn cả. Akoka khăng khăng, lục soát lần nữa cho ta. Chính lúc đó, mẹ bề trên mới nhớ đến một món báo vật của tu viện. Bà vội vã đến bên chị Teresa và bảo thầm. Tôi có một công việc giao cho chị. Hãy đến phòng ăn, lấy cổ thập giá bằng vàng, rồi mang nó đến tận tu viện ở Mendavia. Chị phải đưa nó đi khỏi đây, nhanh lên. Chị Teresa run rẩy quá sức, cho đến nỗi cái khăn trùm đầu của chị cứ lất phất như sóng lượng. Chị nhìn sững mẹ bề trên, người chị đờ đẫn như tê liệt. Chị Teresa đã sống 30 năm sau cùng của đời chị tại tu viện. Ý nghĩ phải rời khỏi đó thật quá sức tưởng tượng của chị. Chị giơ bàn tay lên và ra dấu. Thôi không thể. Mẹ bề trên muốn phát điên. Không được để cho cổ tập giá đó rơi vào tay bọn người của quỷ Satan này. Nào, hãy làm việc này vì Chúa Kitô đi. Một tia sáng ngời lên trên đôi mắt chị Teresa. Chị dương thật thẳng người, rất cao. Chị ra dấu vì Chúa Kitô, rồi quay lưng tất tả đi về phía phòng ăn. Chị Rosella đến gần nhóm này. Chị trố mắt ngạc nhiên nhìn quang cảnh hỗn loạn đang diễn ra xung quanh. Bọn đàn ông càng lúc càng hung hăng, thô bạo hơn, chúng đập phá tan thành mọi thứ lọt vào mắt chúng. Đại tá Alcoca quan sát họ ra chiều tán thưởng. Lucia quay sang Megan và Gracilla. Tôi không biết hai chị ra sao, chứ tôi thì nhất quyết phải cuốn xéo khỏi chỗ này, hai chị cùng đi không? Hai người kia trố mắt nhìn chị, bàng hoàng đến mức không sao trả lời được. Chị Teresa đang hối hả tiến về phía họ, mang theo một vật gì đó gói trong một tấm vải bạc. Vài gã đàn ông đang lùa thêm nhiều nữ tu vào phòng ăn. Lucia bảo, ta đi nào. Các chị Teresa, Mega và Rasila lững lự chốc lát, rồi theo Lucia đi ra phía cánh cửa trước vĩ đại. Lúc họ rẽ ở cuối dãy hành lang dài hun hút, họ thấy cánh cửa đã bị đập phá tan nát, ngã dúi vào phía trong. Một người đàn ông chợt xuất hiện trước mặt họ. Quay trở lại, đi đâu vậy hỡi các nàng? Các bạn tớ đã có sẵn chương trình dành cho các nàng rồi. Lucia bảo, chúng tôi có một món quà muốn tặng ông. Chị nhấc một cổ chân nến bằng kim loại thật nặng vẫn xếp thành hàng cạnh các bàn ở hành lang và mỉm cười. Gã đàn ông nhìn cổ chân nến bối rối. Cái của đó thì làm được việc gì? Việc này đây. Lucia quại cổ chân nến vào đầu hắn. Hắn đổ nhào xuống đất bất tỉnh. Ba chị nữ tu kia trợn trừng mắt ngó hải hùng. Lucia bảo, đi ngay. Một lát sau, Lucia, Megan, Rasila and Teresa đã ra đến bên ngoài, nơi sân trước hối hả băng qua cổng bước vào vùng đêm tối đầy sao. Lucia dừng bước. Bây giờ tôi phải chia tay các chị. Bọn họ thế nào cũng đi lùng sục các chị, vậy tốt hơn các chị nên rời khỏi đây. Chị quay lưng khởi bước về hướng rặng núi nhô lên tích đằng xa, cao ngất ngưỡng bên trên tu viện. Ta sẽ nấp trên đó cho đến khi cuộc lục soát lắng dịu, rồi ta sẽ tìm cách sang Thụy Sĩ, dù đủ mọi thứ xui sẽ chết tiệt này. Nhưng mấy quân thổ tả đó đâm ra lại tạo cho ta một cái vỏ bọc tuyệt hảo. Lúc Lucia tiến lên một mô đất cao, chị liếc xuống dưới. Từ vị trí thuận lợi đó, chị có thể trông thấy ba chị nữ tu kia. quái quỷ thật. Ba người họ vẫn cứ đứng trước cổng tu viện, ngay ra như ba ông phỏng đá mặc áo đen. Lạy chúa tôi, chị nghĩ, lo mà cũng xéo cho sớm trước khi bọn họ túm được mấy người, động đậy nên chứ. Họ không sao động đậy di chuyển được. Dường như tất cả các giác quan của họ đã bị tê liệt quá lâu cho đến nỗi họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với họ nữa. Các nữ tu nhìn xuống chân mình. Họ quá đổi bàng hoàng đến mức không còn suy nghĩ gì được nữa. Họ đã sống cô lập quá lâu sau các cánh cổng của Thiên Chúa. Đến nỗi giờ ở đây ngoài các bức tường bảo bọc đó, lòng họ tràn ngập các cảm giác bối rối và khiếp hãi. Họ không có lấy một chút ý niệm là phải đi đâu hay làm gì nữa. Bên trong bốn bức tường, cuộc sống của họ đã được người khác tổ chức sẵn cho. Họ được chu cấp cơm ăn áo mặc, được chỉ thị phải làm những gì và làm vào lúc nào. Họ đã quen sống theo điều luật, bất thần không còn điều luật gì nữa. Ồ, Thiên Chúa muốn gì ở họ đây? Chương trình của Ngài ra sao? Họ đứng túm tụm lại với nhau, sợ phải nói, sợ phải nhìn nhau. Ngập ngừng, chị Teresa chỉ về phía các ánh đèn của thành phố Avila và ra dấu. Lối đó. Với vẻ bất quyết, họ bắt đầu di chuyển về hướng thành phố đó. Quan sát họ từ trên những triền đồi cao, Lucia nghĩ, không được, lũ ngu dốt kia, thành phố đó là chỗ đầu tiên mà bọn họ sẽ săn lùng mấy người. Ôi chà, đó là vấn đề của mấy người, ta cũng đã có đủ thứ vấn đề của ta rồi. Chị đứng đó một lúc, nhìn họ bước về hướng thảm họa, bước đến lò sát sinh. Chị chửi thề, mẹ kiếp. Lucia toài người xuống đồi, chân dấp trên mấy hòn đá nằm chỏng chơ và đuổi theo mấy người kia, bộ áo dòng dướng díu làm chậm bước tiến của chị. Chị gọi lớn, đợi một chút, dừng lại đi. Các chị kia dừng bước và quay lại. Lucia hối hả chạy đến bên họ, thở không ra hơi. Các chị đi sai đường rồi, chỗ đầu tiên mà bọn họ sẽ săn lùng các chị chính là trong thành phố đó đó. Các chị phải náo thân ở một nơi nào đó mới được. Ba người nữ tư kia trố mắt nhìn chị trong yên lặng. Lucia nóng ruột. Rặng núi kia kìa, lên núi ngay đi, theo tôi. Chị quay lưng và bắt đầu đi về hướng núi trở lại. Mấy chị kia ngó theo, và sau đó một lát, họ bắt đầu lần theo bước chân chị, từng người một. Thỉnh thoảng, Lucia quay lại nhìn để xem họ còn tiếp tục bước theo chị không. Chị nghĩ, tại sao ta lại không thể lo riêng gì của ta? Ta đâu có trách nhiệm phải lo cho họ, đi chung như thế này lại còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng chị cứ bước đều, bảo đảm cho họ lúc nào cũng trông thấy chị được. Các chị nữ tu kia hết sức vất vả với cuộc leo núi này. Cứ mỗi khi họ chùng bước, Lucia lại dừng để chờ họ bắt kịp mình. Đợi đến sáng rồi ta tống khứ họ đi cho rồi. Lucia gọi họ. Ta phải nhanh hơn lên mới được. Tại tu viện, cuộc bố ráp đã kết thúc. Các nữ tu mặt mày hớt hở. Áo quần rách bươm, giấy máu đang bị lùa lên trên các chiếc xe tải bích bùng. Đại tá Akoka ra lệnh, mang họ về tổng hành dinh của tôi ở Madrid, nhớ giam họ cách ly. Về tội gì? Chứa chấp bọn khủng bố. Patricio đáp, vâng thưa đại tá. Anh ta ngập ngừng, có bốn nữ tu bị mất tích. Đôi mắt đại tá Akoka trở nên lạnh lùng. Tìm cho ra họ.